nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang thăm các đơn vị khoa học và công nghệ. Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền lấy ý kiến đóng góp đối với 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì trình Quốc hội khóa 15. Thành ủy Quy Nhơn trao tặng huy hiệu đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên thuộc đảng bộ thành phố. Hai huyện An Lão, tỉnh Bình Định và Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi bằng giải pháp phát triển kinh tế xã hội vùng giáp ranh. Chương trình còn có bài ghi nhận tầm quan trọng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
Nhân ngày khoa học và công nghệ Việt Nam 18 tháng 5, chiều hôm qua, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đã đến thăm và chúc mừng tập thể cán bộ nhân viên Trạm Nghiên cứu Thực nghiệm Khoa học và Công nghệ thuộc Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giống Gia cầm Minh Dư ở huyện Tuy Phước. Tại Trạm Nghiên cứu Thực nghiệm Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp tích cực của cán bộ nhân viên đơn vị trong hoạt động nghiên cứu sản xuất nuôi cấy mô tế bào thực vật, nấm ăn, nấm dược liệu, các chế phẩm vi sinh để phục vụ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản. Đồng chí mong muốn tập thể đơn vị tiếp tục phát huy trí tuệ, tăng cường các hoạt động nghiên cứu gắn với chuyển giao ứng dụng khoa học và công nghệ vào đời sống sản xuất. Thời gian qua, Trạm Nghiên cứu Thực nghiệm Khoa học và Công nghệ nói riêng và Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ nói chung là đơn vị đầu mối thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, lưu giữ nguồn gen thực vật và vi sinh vật của tỉnh. Để bảo tồn và lưu giữ nguồn gen thực vật, Trung tâm Thông tin Ứng dụng Khoa học và Công nghệ đã tiến hành nhân và lưu giữ nhiều loại giống cây, hoa cấy mô in vitro như lan kim tuyến, lan thạch hộc, keo lai dòng AH1, bạch đàn dòng U6, lan giả hạt Vĩnh Thạnh, hoa đồng tiền. Qua đánh giá ban đầu, đây là những giống cây hoa phù hợp với nhu cầu thị trường và có giá trị kinh tế cao. Đây cũng là nơi thực hiện bảo tồn và lưu giữ các chủng vi sinh vật có giá trị kinh tế cao nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và phục vụ nông nghiệp sạch bền vững. Tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giống Gia cầm Minh Dư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá cao năng lực đầu tư và dây chuyền công nghệ sản xuất gà giống của công ty. Hiện đơn vị sở hữu 3 giống gà có năng suất chất lượng vượt trội từ các gen gà nội đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới. Đồng chí Lâm Hải Giang bày tỏ kỳ vọng với bề dày hoạt động và kết quả đạt được trong nhiều năm qua, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giống Gia cầm Minh Dư sẽ tiếp tục khẳng định là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất con giống gia cầm chất lượng trong cả nước. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giống Gia cầm Minh Dư đang sở hữu tổng đàn gà giống 1.260.000 con. Bình quân mỗi năm, công ty sản xuất 120 triệu con gà giống thương phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu, trở thành nhà cung ứng gà ta giống số 1 Việt Nam. Không chỉ phát triển mạnh về con giống, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Giống Gia cầm Minh Dư còn ứng dụng công nghệ cao hiện đại và tự động hóa vào chăn nuôi. Ngoài ra, công ty còn đầu tư nhà máy ấp nở lớn nhất châu Á, là một trong 8 nhà máy ấp hiện đại nhất thế giới. Đại diện lãnh đạo các đơn vị doanh nghiệp cảm ơn sự quan tâm của tỉnh đối với từng đơn vị và cam kết tiếp tục chú trọng nghiên cứu, đầu tư áp dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
Chiều hôm qua, Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tuyên truyền lấy ý kiến đóng góp đối với 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa 15. Dự hội nghị có Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh cùng đại diện một số sở ngành, đơn vị và địa phương. Dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo để báo cáo Chính phủ xem xét trình Quốc hội khóa 15 gồm luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an Nhân dân, Luật Căn cước Công dân sửa đổi, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Đây là những dự án luật có ý nghĩa chính trị và pháp lý quan trọng, tạo cơ sở nền tảng vững chắc để lực lượng công an nhân dân chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương chính sách về an ninh trật tự, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành mới cũng như sửa đổi bổ sung một số quy định có liên quan của 5 văn bản luật vừa nêu. Theo đó, với dự án luật căn cước công dân sửa đổi, đại biểu đề nghị cần thiết mở rộng đối tượng áp dụng đối với người gốc Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam nhưng chưa xác định được quốc tịch, nên tích hợp thông tin mang tính cố định, không thay đổi vào căn cước công dân. Đơn giản hóa trình tự thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân. Tăng cường hơn nữa môi trường điện tử trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng góp ý bổ sung nội dung phân công phân cấp quản lý điều hành, làm rõ thêm về nhiệm vụ quyền hạn và quy định trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, kiến nghị sửa đổi về một số câu từ trong nội dung của 5 dự án luật này. Các ý kiến góp ý của các đại biểu đã được Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ Công an tiếp thu hoàn chỉnh các dự án luật trình Quốc hội nghiên cứu xem xét thông qua.
Thành ủy Quy Nhơn hôm qua đã tổ chức lễ trao tặng và truy tặng huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 cho các đảng viên thuộc Đảng bộ thành phố. Đợt này Đảng bộ thành phố có 208 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó 13 đảng viên nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một đảng viên nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, hai đảng viên nhận huy hiệu 65 năm tuổi Đảng, 9 đảng viên nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 69 đảng viên nhận huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 20 đảng viên nhận huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 16 đảng viên nhận huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 54 đảng viên nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 22 đảng viên nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 2 đảng viên được truy tặng huy hiệu 40 năm và 60 năm tuổi Đảng. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy Quy Nhơn đã chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng đợt này, đồng thời khẳng định việc trao tặng huy hiệu là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình rèn luyện phấn đấu không ngừng của mỗi đảng viên, góp phần xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.
Hôm qua tại huyện An Lão, huyện ủy An Lão và huyện ủy Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã có buổi làm việc để trao đổi bàn bạc đề xuất giải pháp phát triển kinh tế xã hội vùng giáp ranh hai huyện trong thời gian tới. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân của hai huyện An Lão và Ba Tơ thông tin cho nhau một số điểm nổi bật về tình hình phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023 của địa phương mình. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai huyện trao đổi các vấn đề liên quan về công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, nông nghiệp, hạ tầng giao thông, địa giới hành chính, vùng rừng giáp ranh, công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, việc phối hợp mở rộng tuyến đường 5B từ thôn 3 xã An Hưng đi xã Ba Trang của huyện Ba Tơ để thuận tiện việc đi lại giao thương giữa hai huyện. Trên cơ sở những vấn đề trao đổi và đề xuất, lãnh đạo huyện ủy An Lão và huyện ủy Ba Tơ thống nhất thời gian tới hai địa phương cần phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền chính sách pháp luật đến nhân dân ở địa bàn giáp ranh, không để kẻ xấu lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số để lôi kéo kích động chống phá, xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để lôi kéo kích động nhân dân gây phức tạp về an ninh trật tự ở địa bàn giáp ranh. Tăng cường công tác phối hợp điều tra giữa công an hai huyện, Công an và Kiểm lâm huyện Ba Tơ phối hợp với xã An Hưng huyện An Lão trong công tác quản lý bảo vệ rừng giáp ranh. Thưa quý vị và các bạn, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm nay có chủ đề Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao tiềm lực và vị thế quốc gia. Nhân sự kiện này, năm nay Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định đã và đang tổ chức các hoạt động chào mừng như thông tin về thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, hội thảo khoa học với chủ đề Khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo, động lực phát triển bền vững, kết hợp giới thiệu chính sách pháp luật nhằm hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Bà viết sau đề cập cụ thể hơn về tầm quan trọng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 quy định ngày 18 tháng 5 hàng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Năm 2023 này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhằm biểu dương và tôn vinh các nhà khoa học, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ, tuyên truyền phổ biến rộng rãi các thành tựu khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo nổi bật, thu hút các chuyên gia nước ngoài, chuyên gia là người Việt Nam ở nước ngoài tích cực tham gia hoạt động khoa học và công nghệ trong nước, đồng thời khơi dậy tinh thần đam mê lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, nhằm góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ trong tương lai. Hưởng ứng hoạt động kỷ niệm này, năm nay Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định cũng đã và đang tổ chức các hoạt động chào mừng như thông tin về thành tựu khoa học và công nghệ phục vụ các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Mục đích ý nghĩa của Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề Khoa học và Công nghệ và đổi mới sáng tạo, động lực phát triển bền vững, kết hợp giới thiệu chính sách pháp luật nhằm hỗ trợ các đơn vị doanh nghiệp trong lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. Theo tiến sĩ Lê Công Nhường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo được xem là cơ sở quan trọng hàng đầu cho sự phát triển nhanh và bền vững. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng cũng coi đó là một trong những đột phá chiến lược phát triển đất nước trong giai đoạn tới. Tại Bình Định, ngày 14 tháng 5 năm 2021, Tỉnh ủy đã ban hành chương trình hành động số 10 thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội 20 Đảng bộ tỉnh về phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội, đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Để thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đó, đến nay toàn tỉnh đã có nhiều kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao ứng dụng công nghệ được đưa vào sản xuất như đánh bắt chế biến thủy hải sản, sản xuất gà giống, tôm giống, sản xuất cây giống nông lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, chế tạo, chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa cây trồng vật nuôi và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Nhờ đó, trong năm 2022, tỷ trọng đóng góp của năng suất các yếu tố tổng hợp vào tăng trưởng tổng sản phẩm địa phương GRDP của tỉnh gần 42%, góp phần đưa GRDP của tỉnh tăng 8,57%, cao nhất trong vòng 10 năm qua. Cũng theo tiến sĩ Lê Công Nhường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bình Định, để khoa học và công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, căn cứ vào chương trình hành động số 10 của tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, ngành khoa học và công nghệ của tỉnh đề ra nhiều giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm như nhanh chóng đưa kết quả nghiên cứu, tài sản trí tuệ được tạo ra từ nguồn ngân sách nhà nước, hợp tác công tư và đầu tư của doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh, chú trọng việc khai thác hiệu quả các công nghệ mới, công nghệ lõi hiện có trên thế giới để áp dụng vào tỉnh, nhằm đẩy nhanh tốc độ đổi mới công nghệ của tỉnh, xây dựng các cơ chế chính sách nhằm thu hút phát triển và kêu gọi các doanh nghiệp khoa học và công nghệ lớn đầu tư vào tỉnh. Đồng thời xây dựng các chính sách thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, xây dựng nội dung khoa học các ngành lĩnh vực quản lý để đề xuất Hội gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành hỗ trợ tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế, các buổi gặp mặt theo chuyên đề với các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu để kịp thời đề xuất cho tỉnh các giải pháp phát triển theo ngành lĩnh vực ưu tiên. Cùng với đó là khai thác có hiệu quả các dịch vụ trải nghiệm khoa học, phương pháp giáo dục STEM tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh hướng dẫn tổ chức cá nhân ươm tạo công nghệ, đổi mới công nghệ, hướng dẫn tổ chức cách thức xây dựng, quản lý và thương mại hóa tài sản trí tuệ tại tổ chức, phối hợp sở ngành liên quan, triển khai ghi nhãn hàng hóa tiêu chuẩn năng suất chất lượng, truy xuất nguồn gốc sở hữu trí tuệ, đăng ký chỉ dẫn địa lý nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững các sản phẩm OCOP tại địa phương. Thực hiện công tác quản lý và đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp để mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Đặc biệt, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Tổng cục Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện kết nối với cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa quốc gia, trong đó có 3 sản phẩm có tiềm năng xuất khẩu lớn là yến xào, ớt và bưởi. Đồng thời kiến nghị Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo phát triển thành cơ sở nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ nhằm thực hiện chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030. Hướng dẫn địa phương hình thành phát triển khu đô thị khoa học Quy Hòa và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục An toàn giao thông.